Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay và mình nói tới cái phần thứ ba của những cái cấp độ khi mình tham gia một cái đoàn thể thiện nguyện. Thì mình bắt đầu nói về cái cấp đầu tiên là fan, tức là mình ủng hộ viên thôi, tức là cái cấp mà mình không cần có một cái chuyện gì làm hơn cả, ngoài cái chuyện là mình cho cái like trên Internet hay là trên Facebook, hoặc là nhiều khi là mình chỉ nói tốt cho người ta khi mà nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà đến khi cấp độ thứ hai đó là cấp độ nobody. Nobody có nghĩa là mình là vô danh. Vô danh nhưng mà không phải là tiểu tốt đâu. Mình vô danh, mình vô mình làm việc cho mình không còn đứng bên ngoài nữa. Thì cái việc làm mình thì lúc nào cũng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Sắp cái này, dọn cái kia, lau cái nọ, chạy bên này, chạy bên kia, lăn xăng chút, nhưng mà cũng tốt, tại vì mình phải cần những cái người như vậy trong một cái tổ chức mà, cho nên gọi là nobody. Đến khi nào đó mà mình bắt đầu đó làm nhiều hơn và mình trở nên, mình gọi là committed nobody, nghĩa là cứ mỗi tuần mình tới cái hội thiện nguyện đó, tức là hội từ bi phụng sự, mỗi tuần mình tới mình làm cái việc gì đó đó và người ta bắt đầu giao cho mình công việc này công việc nọ nhiều hơn một chút, và mình committed, tức là mình quả quyết chắc chắn hết lòng, và người ta bắt đầu biết cái tên của mình và thầy cũng biết tên, cái người manager, cái người làm việc trên, người xung quanh ai cũng biết cái tên của mình, nhưng mà mình vẫn là nobody, mình vẫn là vô danh, có nghĩa là mình không có cái quyền hành gì đâu. Nhưng mà ít ra đó là cái lòng thành của mình và cái sự cởi mở của cái tâm hồn của mình bây giờ rất là nhiều so với hồi xưa. Thì cái phần mà committed nobody này rất là quan trọng, là bởi vì đó, ví dụ như là mình đi dạy hàng tuần đó các bạn, hoặc là mình tới mình làm assistant, tức là trợ giáo, hoặc là mình chỉ tới hàng tuần đó mình giúp cái chuyện này chuyện kia trong bếp thôi, cũng vậy. Nhưng mà nó có một cái, mình gọi là một cái regularity, một cái chuẩn mực, mà tuần nào hay thời gian nào mình tới, mà nhiều khi mình bỏ một tuần một hai ba giờ đồng hồ, nhiều khi mình làm cái chuyện đó mà không ai biết, mình làm ở nhà thôi, mình edit bài vở, edit cái audio, hoặc là mình làm cái gì đó, nhưng mà cái thật sự là mình bắt đầu đó là mình bỏ nhiều thời gian hơn, thì mình gọi là committed nobody. Các bạn thấy thầy đang tóm gọn lại những cái bài mình học trước đó. Thì bây giờ cái phần thứ ba đó là từ cái committed nobody, mình vô danh nhưng mà hết lòng, và mình chắc chắn là mình sẽ bỏ thêm giờ nữa đấy, và mình bỏ thêm cái quả lòng của mình nữa. Nhiều khi là cái sự ủng hộ về tài chính của mình nó cũng tăng lên thêm nữa, vì mình càng lúc càng tín nhiệm cái tổ chức. Và bây giờ tới đây rồi đó, thì là mình bước vào một cái bước, thì mình tìm được một cái hứng thú mà với mình, cái sở thích về mình làm được một cái chuyện tốt lành, và mình biết rằng là mình chỉ có mình thì mình làm hơn người ta, và mình biết rằng đó là mình có thể đóng góp rất lớn cho cái tổ chức, cho hội. Thì trong trường hợp này đó, mình trở thành somebody, tại vì nhiều khi là mình làm một công việc gì đó mà trong một cái tổ chức đó bạn, nó có trăm ngàn chuyện chứ không phải là một hai ba chuyện đâu. Nhiều khi là các bạn có một cái chuyện có nấu ăn, hay là dạy nấu ăn, hay là trợ giúp về cái nấu ăn đó, mà mình làm rất là hay, và mình làm cho những cái người mà tới mà ăn uống đó, họ cảm phục và họ bắt đầu thấy được cái đạo, họ đi vào trong hội mình nhiều hơn nữa. Thì cái đó là mình trở thành somebody, vào ai cũng biết tên mình cả. Thì cái đó tức là mình somebody rồi. Somebody có nghĩa là không còn là vô danh tiểu tốt nữa, mà mình có hữu danh, mình có danh, mình có tên rồi đấy. Mình có biết mình là một người nào đó đó. Somebody là một người nào đó đó. Thì bậc thầy đó, bất kỳ bậc tới một cái hội nào sẽ cũng có những người mà somebody. Những người nào mà họ chưa phải là tai to mặt lớn, nhưng mà thường thường đó, cái bệnh mà cho mình là tai to mặt lớn là cái bệnh mà thường thường đi về cái chữ somebody. Tại vì cái lúc này á, là cái lúc mình bắt đầu cảm thấy rằng là mình quan trọng vô cùng. Nếu mình nhiều khi mình không làm đó thì công việc không chạy. Nếu mình mà quit, mình nghỉ một cái thì không chừng là cái hồi nó sẽ khốn đốn, thầy sẽ khó khăn, và những người bạn mình á, là họ sẽ miss, họ sẽ nhớ mình, và mình biết rằng là không xong rồi. Cho nên á, mình biết là mình là nắm được cái phần quan trọng trong cái mấu chốt. Thì trong cái tổ chức đó, nó có 100 cột trụ, thì là mình có một cột trụ nó mất, một cột trụ nó mất, hồi không sập, nhưng mà nó thiếu, cũng như là mình có cái răng 32 cái răng mà mình mất một cái răng, mình nhổ một cái răng đi thì nó có cái lỗ đó, thì cái mình đã thành somebody, là trở thành như thế, nó quan trọng lắm, nó không có vai trò nhỏ đó các bạn. Nhưng mà tưởng tượng mà nếu mà các bạn bắt đầu thấy đó, một cái răng mà nó mình nhổ ra rồi thì những cái răng kia nó bắt đầu nó không còn mọc, khi mà ăn vô thì càng ngày nó còn đổ bên này đổ bên kia, nó không còn thẳng nữa. Cho nên thì mình trở thành somebody rất là quan trọng. Nhưng mà somebody đó đó, để mà ra khỏi cái somebody thì mình phải trở thành, mình gọi là faceless somebody, nameless somebody, hoặc là nobody somebody. Đó là cái phần cuối cùng mà thầy nói trong cái bài trước. Thì cái faceless hay nameless hay là nobody có nghĩa là sao? Nghĩa là mình hữu danh, mình quan trọng đó, somebody là người người quan trọng đấy, nhưng mà không phải là người tham danh, không phải là cái người mà lúc nào cũng muốn người ta khen đưa cái mặt ra ngoài, cũng không phải là cái người mà lúc nào cũng phải cần ai là chú ý tới. Khi mình somebody thì mình thường thường mình làm việc rất gần gũi với cái ban lãnh đạo của tổ chức, với cái nhóm PAI, thì dù như vậy đó, hoặc là với thầy, hoặc là với những cái người mà làm việc trong cái chương trình của mình, thì thường thường đó, thì mình trở thành là cái người mà khá quan trọng đó đó. Nhưng mà faceless hay là nameless đó, hay là fameless, có nghĩa là mình không có chú ý vào cái chuyện là cái danh, cái tiếng, cái quyền hành của mình, không, mình không có thể hiện những cái đó ra, mình không có cái kiểu mà ta đây mà kêu trời cứu đất làm cho người ta sợ, không, mình không thét ra lửa, mà mình là rất là khiêm nhường, rất là nhẹ nhàng. Cái đó là một cái đặc tính mà rất là quan trọng, là cái đặc tính khiêm nhường, nhẹ nhàng, và lúc nào mình cũng vui vẻ tươi cười cả, lúc nào mình cũng là hiền hòa hài hòa cả. Thì đương nhiên các bạn biết là trong cái quá trình mà bạn trở thành somebody đó, thế nào cũng có người ghét, thế nào cũng có cái người đó là họ không thích, tại vì thế nào mình cũng đụng người này đụng người kia. Và khi mà mình trở thành mà important somebody, một người mà quan trọng đó, thì là người ta càng tìm đủ mọi cách để mà người ta không như khi họ không ghét, nhưng họ ghen như mình, họ ghen tại vì họ họ là nobody mà họ cảm thấy là mình trở thành somebody. Nhiều khi là họ lại ghen, họ không có phục, vì họ tìm ra được một cái điểm gì xấu của mình, họ thấy được một cái lỗi lầm gì của mình, và họ bắt đầu khai thác những cái lỗi đó. Cho nên bất kỳ một người somebody nào cũng trở thành somebody khi mà mình bắt đầu có những cái detractor, tức là những người đó mà họ ghen như mình, chuyện bình thường lắm. Cho nên mình phải khiêm nhường hơn, mình phải trở thành nobody somebody, tức là mình trong đám đông đó, mình không cần là phải là đứng lên nói năng phát biểu, không cần phải làm cái gì mà cho nên dự tờ, đến khi mình họp mình nói chuyện lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, rất là khiêm nhường, để mà người ta không có cảm thấy ghen như mình được, mà mình phải identify những người nào ghen, những người nào ghét đó, thì mình được chịu khó nói chuyện với họ. Những người nào mà họ đã có một cái ghét rồi đó, thì thường thường đó, cái ghét đó ở với tâm của họ suốt cả đời luôn các bạn ơi. Người nào mà đã ghét mình rồi, người nào đã không thích mình rồi đó, thì mà mình đổi được cái ý kiến của họ, thì tức là bạn không phải là bạn là người mà tu thành công mà thôi, mà bạn là trở thành những cái bậc đó mà mình gọi là chuyển hóa cái nhân gian, chuyển nghiệp của nhân gian. Cho nên đổi cái tâm thái mà mình gọi là từ ghen tuông ghét mình đó, mà ra cái tâm thái mà hài hòa với mình, support mình, giúp mình, thì thưa các bạn đó, đó là cái bước mà mình đi vào trong cái bước mà kế tiếp, gọi là conduit, tức là cái người đó mà người quan trọng này trở thành cái pháp khí. Cái pháp khí, cái conduit, người Tây gọi là conduit đó, tức là mình truyền tải cái năng lượng, cái quang minh, cái ánh sáng, cái đẹp của chư Phật, chư Bồ Tát là mình truyền xuống những người dưới. Cái công đức của các ngài đó, ở trên đó, mình truyền xuống dưới, mình chỉ là cái ông dẫn thôi, mình là cái quảng đạo thôi, chứ mình không phải là một cái chi mà nó to lớn cả. Cho nên từ cái chỗ mà somebody mà ra cái quảng đạo đó, cái Dharma vessel, hay là mình gọi là cái ông dẫn đó, là cả một cái không những là cái tâm lòng thay đổi, cái tâm thức thay đổi, từ cái vị ngã mà ra cái vị tha. Và cái bước tiến này nó quan trọng đến cái độ là như thế này, là ở trong cái chỗ là nếu mình không thành somebody đó, thì mình không làm được việc, mình không lãnh đạo được, mình không có thể mà dedicate cái đời mình, và cũng như là những cái chuyện mình làm được. Tại vì là khi mà somebody đó, thì mình phải là đứng đầu, rồi mình phải kéo cái đầu tàu, mình kéo những người khác đi, thường thường là somebody là phải như vậy thì người ta mới 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 theo bác. Nhưng mà khi mà somebody rồi đó mà mình không trở thành, mình gọi là servant leadership, servant tức là người mà phục vụ đó, người tối tớ đó, mình không có khiêm nhường nhẹ nhàng đó, thì là mình sẽ là cái gai trong mắt người khác. Cho nên cái cách duy nhất thôi là mình phải khiêm nhường, rồi từ khiêm nhường đó mình trở thành là vô hình vô tướng. Thì cái sự vô hình vô tướng đó đó mình gọi là không như là nameless, faceless, mà mình trở thành cái mà mình gọi là cái phương tiện để mà truyền tải thôi, truyền tải cái đạo, truyền tải cái công đức, cái quang minh, cái ánh sáng của chư Phật. Thành ra mình tới cái giai đoạn mà pháp khí. Bởi thế cho nên đó, các bạn biết đó, những cái người mà somebody rồi, người mà important somebody, những người mà quan trọng rồi đó, các bạn nên không nên ghen về họ, mà các bạn hãy để cho họ có cái cơ hội để họ từ từ họ trở nên humble hơn, tức là mình khiêm nhường hơn. Muốn như thế thì mình phải nói chuyện với họ, và mình phải làm những cái người đó bạn thật tốt, để mà từ từ đó họ mới biến thành cái quãng đạo được. Như thế thì các bạn sẽ thấy rằng đó là cái bất kỳ một cái người nào, nhất là nếu mà mình đi vô trong cái chương trình xuất gia vị tha, hay là mình vô trong cái chương trình mà đi thiền nguyện, hay là ngay như là người xuất gia đó mà lấy cái chuyện là đi giúp mọi người đó, đi làm việc từ thiện ở nó đó, thì từ từ trước sau thì cái người xuất gia, một vị thầy, một vị sư cô nào cũng sẽ trở thành somebody. Mà từ cái somebody mà trở thành cái quảng đạo đó là cả một cái bước, mà bước lên chứ không phải là bước ngang. Cái bước lên rất là quan trọng, từ cái vị ngã mà ra cái vị tha. Và khi mà làm như vậy rồi thì tự nhiên đó, cái mà giữ mình đó, ở trong cái vai trò quảng đạo đó là cái sứ mạng. Cho nên cái sứ mạng đó nó đẩy mình đó, đi vô con đường là mình càng lúc mình nên càng khiêm nhường, càng lúc là mình càng trở nên vô hình vô tướng. Và trong cái lúc mà cái hình tượng của mình đó, mà còn đó, thì người ta sẽ ghen ghét cách kinh khủng. Và cái ghen và cái ghét đó nó sẽ không ngừng mà tới tấp, để mà làm cho mình đó, phải nhớ rằng đó, cái con đường duy nhất đó là mình phải có sứ mạng và phải biến mất ở trong cái con mắt của mọi người, mà mình trở thành cái mạng lưới nhân duyên, trở thành cái mạng lưới để mà đem cái sự lành trị tới mọi người. Cho nên ấy, cái chuyện mà đầu tiên để mà chuyển đổi đó là nếu các bạn là somebody thì các bạn phải nghĩ tới những cái người mà ghen như mình, những người ghét mình đó. Rồi khi mình tu đó mà hồi hướng với những người đó, mình phải tu cái giới quyền tác, thì dụ như vậy đó, để mà mình gợi mở những cái gút thắt đó, mà như khi các bạn cột với người ta bạn không biết, hoặc là những người đó họ họ cột với mình là không biết. Tại vì đó, cái ghen đó là cái mà cái sở trường của cái người phàm phu. Không ghen thì đâu gọi là phàm phu, mà cái ghét là cũng là sở trường của phàm phu nữa. Không ghét thì đâu gọi là phàm phu, cho nên mình không tránh được. Chỉ còn cái là cần đó, là khi mà bạn mà từ cái chỗ mà somebody mà trở thành cái quảng đạo đó, là mình đừng có ghen với ai cả, đừng có ghét với ai cả, đừng có quay mình là quá lớn, quá bự, quá to. Mà mình phải nhẹ nhàng, humble. Cái gì mình có đó thì mình chia đi, cái gì mình được đó thì mình gửi gắm lại cho người khác đi. Và mình phải lúc nào mình cũng phải nhớ đó là cái cuộc sống của mình đó, nó giống như kinh dịch nói đó, là đi trên một cái mặt băng mỏng vậy, để cho mình đó phải cẩn thận hơn. Mà mình mà càng theo danh theo lời đó thì là mình càng bị danh lời nó làm cho mình giết chết. Cho nên đó, mình bước qua được cái giai đoạn pháp khí đó là mình phải nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà các bạn phải luôn luôn nhớ là cái sự bước đó đòi hỏi mình có một cái sứ mạng. Và khi mà có một cái sứ mạng rồi thì mình sẽ thấy rằng là ô, ta ra đó, cả cuộc sống của mình trong lúc này đó là mình nên dồn vào đó một cái chuyện mình làm rất tốt, rất giỏi. Mình dồn sức vào làm cái chuyện đó, đừng có bị lôi cuốn vào những cái chuyện bên ngoài bên khác, mà mình dồn sức vào đó và mình làm cho cái chuyện này đó nó thành công. Nhưng mà thành công rồi đó là cho ai vậy? Không, thành công cho tất cả mọi người hưởng, chứ không phải là mình hưởng. Và mình phải nhớ cái câu rất là quan trọng của cái đạo là công thành thì danh thổi. Khi mình làm cái chuyện gì mà thành công đó, nhiều khi là mình phải biến mất đi để người ta đừng có ghét như mình, người ta đừng có ghen như mình. Và mình nhớ rằng trong lúc mà mình tới được cái chỗ đó đó, sắp sửa tới đó, lúc nào đó cũng có trăm ngàn chuyện đó mà nó sẽ kéo mình, nó sẽ phá mình. Cho nên từ cái giai đoạn mà từ somebody mà tới giai đoạn mà pháp khí đó, là một giai đoạn mà gay cấn nhất. Và mình phải thương tất cả những cái người đó mà mà từ cái đoạn mà somebody mà đang muốn bước tới, thì thường thường muốn bước tới những cái thử thách nó tới đó, nó làm cho mình đầu tiên cả mất cái lòng tin. Cái lòng tin mình sẽ mất đi, tại vì mình cảm thấy như ông thầy này không tốt quá, cái hội này nó không có tốt quá, người này trong hội này không như thế này, người trong hội kia họ phê bình mình thế đó. Mình bắt đầu cảm thấy tất cả những cái xung quanh đó, nó không còn như ý nữa. Thì không còn như ý nữa là vì là cái ngã của mình nó bự quá rồi, nó bắt đầu to rồi, nó bắt đầu nó mình gọi là cái chấp vào cái hình tướng đó, và cái ngã tướng nó lớn quá rồi, cho nên nó bây giờ mình không còn cái hi còn cái ý muốn là buông nó được. Mình cái muốn giữ mãi cái mùi vị của cái ngã tướng đó, cho nên mình sợ mất. Và mình bắt đầu đó, một cái chuyện gì mà nó xảy ra là mình cảm thấy là mất tín tưởng. Mất tín tưởng đó chỉ là một cái hình dạng đó. Rất là quan trọng là cái ngã của mình nó chưa có cái sứ mạng, và mình bắt đầu chạy lung tung cả, mình không còn một cái sự chuyên chủ tập trung nữa. Và thưa các bác đó, nên bước lên cái chỗ sứ mạng rất là khó, và cái đó đòi hỏi tất cả chúng ta, những người trong cộng đồng, nó giúp cho những người somebody đó là họ bước qua được, bước lên được cái thử thách này. Bởi thế cho nên là bước lên cái vai trò mà quảng đạo, hay là conduit, hay là cái vai trò cung đưa đó, cái vai trò mà mình gọi là pháp khí đó, là cả một cái sự giằng co rất lớn. Mà nếu chúng ta, những người xung quanh đó, chúng ta không dùng cái lòng thương, không dùng cái tay xoa dịu, cái tay nhấc bổng, hay là những cái phương thức để mà giúp cái người mà somebody đó, mình nhiều khi là mình lại ghét đó, mình cứ phê bình người ta somebody, mình cứ tìm cái lỗi người ta bên này, lỗi người ta bên kia đó, thì thật sự cái người đó không thể nào mà trở thành cái quảng đạo được, vì họ phải kẹt vào trong cái sự, trong cái màng lưới mà giằng co với mình. Cho nên nếu mình mà càng tuyên truyền, hay là mình gọi là càng mình cái chữ tuyên truyền nó không đúng, nhưng mà mình càng spread cái rumor, hay là mình càng spread rumor, tức là mình làm cái lời phê bình của mình nó trở thành những cái lời mà không gọi là tin đồn, nhưng mà khi mình ghét người nào, mình ghét cái nào đó, thì mình nói những cái lời negative xấu của người đó, nhưng mà mình nói đó thì nó chưa có tác động. Nhưng mà nếu mà mình tiếp tục nói cho người này, nói người kia, nói người nọ, mình nói nhiều để mình tung ra một cái mạng lưới đó mà toàn là negative về một cái người nào đó đó, thì mình sẽ có một cái xác suất rất lớn là mình sẽ nhấn chìm người đó, mình sẽ giết người đó, không làm cho họ bước lên được cái vai trò mà mình gọi là cái vai trò quảng đạo. Cho nên trong trường hợp này đó các bạn, nếu mà các bạn thật sự là những người mà tu hành, và những người mà có quan hoài lòng tu hành đó, thì mình không nên spread, không nên lan tỏa cái negativity, tức là cái sự mà cái mạng lưới mà mình gọi là âm độc, hay là âm trầm, nhưng phải là âm thầm, âm hiểm, âm trầm của những cái người mà họ trong lòng họ là đầy cái lòng ghen tuông, nhưng mà họ không biết vì họ có điểm mù. Thế nên họ thường thường đó, họ thấy người nào mà somebody đó, là họ tìm cách để mà họ phóng tỏa cái tâm thức mà âm của họ, cái negative, mình gọi là negativity đó, âm hàng của họ, hàng băng miên trưởng, âm hàng của họ, để mà làm cho cái người mà somebody đó không thể nào mà trở nên cái bậc pháp khí được. Mà cái người mà pháp khí đó thì mình phải hiểu đó là mình phải nhìn xuyên qua cái màng lưới âm hàng đó, tại vì là mình cứ bị người này nói, người kia nói, bị cái chuyện này, cái chuyện kia là âm hàng, nó làm cho mình rất là khó chịu. Nhưng mà nếu mình mà cứ kẹt vào trong cái chuyện đó, mình không có một cái sự màng, không nắm lấy cái sự màng, không có tập trung cái tâm thức mình vào cái sự màng đó, thì mình sẽ càng bị kẹt hơn nữa, và kẹt hơn nữa, rồi kẹt tiếp tục kẹt nữa. Mà mình càng kẹt đó, thì bây giờ mình lại quay ngược lại, thì mình sẽ tự mình sẽ chết vì những cái lời mà ghen ghét và cái màng lưới âm hàng đó. Cho nên trong một cái tổ chức mà mình mà càng thăng tiến lên thì thế nào nó có những cái sức mạnh âm hàng, và có những người ghen ghét, và họ không có một cái lòng tha thứ, cũng như là không có một cái lòng đó mà muốn giúp đỡ, vì họ không thấy được rằng đó, nếu mà có đồng bạn của mình mà trở thành những cái bậc pháp khí thì những cái bậc này đó sẽ trở lại giúp mình tu hành. Tại vì mình phải biết rằng khi mà mình chết nhắm mắt đó, thì không biết là cái người nào đó sẽ ở bên cạnh mình để mà tụng niệm mà cứu giúp mình đâu có biết. Cho nên cái đó là một cái lý do mà tại sao đó mà chúng ta mà khi mà chúng ta mà cùng ở trong hội tứ biên phụng sự của mình thì mình tập cái lòng tha thứ và mình nên giúp tất cả những cái người nào mà lâm chung đó, người nào mà cần mình cầu nguyện đó, thì mình cầu nguyện cho họ để cho họ có thể đó qua khỏi được cái tai nạn, qua khỏi được cái đau khổ và qua khỏi được, thì dụ như là họ có thể bước qua khỏi cái cầu để mà ra khỏi cái thân trung ẩm. Thì đó là những cái đó mà mình bắt đầu mình xây dựng trong lòng của mình để mà mình phá trừ đi cái sự ghen tuông, cái ghen ghen ghét của mình với bất kỳ một cái người nào, và giúp cho cái mạng lưới âm hàng đó, nó không còn mạnh được. Mà khi không mạnh được đó thì cái người mà có cái sứ mạng và có cái tâm huyết đó tu hành đó, họ càng lúc càng còn dễ dàng hơn. Bởi vì dễ dàng hơn đó cho nên họ sẽ trở ngược lại giúp mình. Cái đó là cái mà phần quan trọng nhất. Cho nên cái sự mà ra khỏi cái somebody để mà somebody tức là một người quan trọng đó, mà để mà trở thành một người quảng đạo đó, là một cái giai đoạn mà mình gọi là dằng co tranh 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 chấp ở trong lòng, trong người tranh chấp, là nói tranh chấp gì đó nóng đụng đó, một cái sự dằng co giữa mình và cái mạng lưới âm hàng, mà mình sẽ chiêu cảm cái mạng lưới âm hàng nếu mình càng lúc mà càng trở thành somebody. Và cái đó là cái điều mà nhiều khi các bạn biết đó, cuộc sống của mình phức tạp vô cùng. Mà tại sao đó là khi mình tham gia hội tứ biên phụng sự đó thì mình bắt đầu nên thay đổi, và mình nên tập cái thái độ mà tha thứ một chút và thông cảm một chút, rồi mình tập cái thái độ để mình bao dung hơn nữa, và mình cởi mở hơn, mình giúp những người xung quanh, và mình tuyệt đối mình không muốn tạo ra cái mạng lưới âm hàng xung quanh mình. Tại vì dù muốn dù không đó, thì là cái mạng lưới đó mà nó bung ra rồi đó, mà mình không dùng cái lòng từ bi hỷ xả và không dùng cái trí huệ và định lực đó, thì cái mạng lưới đó nó sẽ tiếp tục, nó bao vây chính mình là cái người mà lan tỏa ra cái âm hàng. Thì từ từ đó, chính mình sẽ cảm nhận cuộc sống của mình thiếu đi ý nghĩa, thiếu đi cái niềm vui, và từ từ đó mình cảm thấy là những cái bạn bè của mình càng lúc càng ít đi. Mà thật sự là mình chỉ có cái người bạn bên ngoài thôi, chơi bên ngoài thôi, đi ăn sinh nhật, đi chơi nhảy cái này, chơi cái kia, nhảy cái bên ngoài thôi, chứ còn thật sự là không có những người bạn mà tâm linh sâu sắc được. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không thể nào đó mà giải tỏa được cái core, cái mà cốt lõi âm hàng của mình được. Thì cốt lõi âm hàng đó nó nằm ở trong cái chữ ghen tuông thôi, trong chữ ganh tị, cái envy, cái jealousy, trong cái chỗ mà mình cảm thấy là mình không được ai mà kính trọng hay là ghi nhận mình, recognize mình, biết mình, thương mình, như là mình thiếu cái tình cảm nữa, thiếu cái niềm thương nữa. Cho nên cái lịch sử của con người của mình, một người mình, nếu mình nhìn vào cái lịch sử của cuộc sống của mình mà mình thấy thiếu thốn những thứ đó, thì mình sẽ thấy trước sau đó thì mình sẽ trở thành cái nguyên tố để mà mình lan rải cái âm hàng. Và vì vậy cho nên là mình khó mà vượt lên được cái chỗ là mình gọi là bậc quảng đạo được. Như thế thì các bạn bắt đầu thấy đó là cái sự mà huyền bí vô cùng, mà nhiều khi đó bạn vào trong một hội, vào một cái chùa, vào một nhà thờ, vào một cái tổ chức, bên ngoài thì thấy bên ngoài như vậy, nhưng mà khi các bạn đi sâu vào thì bạn thấy đó không có cái tổ chức nào đó mà mình nên, mà mình tin tưởng rằng đó là họ hoàn chỉnh, họ hoàn thiện. Mình đi vào một tổ chức, lúc nào mình có trong óc mình, cái tổ chức này là tốt hơn tổ chức kia. Không đó các bạn ơi, tất cả tổ chức nó không phải tốt hay xấu, mà những cái người trong đó đó, mà họ ở trong cái level nào. Nếu những cái người mà đi vào đó mà mình gọi là volunteer, và những người cột trụ làm nên cái tổ chức đó đó, mà họ càng lúc đó họ càng trở nên đó, là cái đạo dẫn đó, thì tự nhiên hay là cái pháp quản, hay là cái đạo quản, pháp quản, đạo quản, tức là cái ông dẫn đó, thì càng lúc đó thì là cái tổ chức đó nó càng càng có ảnh hưởng giúp cho mình là thay đổi. Nhưng mà nếu cái tổ chức đó đó mà người ta cứ tiến tới cái somebody thôi, người ta chỉ muốn nhìn vào cái somebody để trở thành somebody thôi đó, mà họ thật sự ra là họ nghĩ rằng là họ đem hết cái lòng của họ để mà họ tu hành, họ tập luyện, hay là họ tới họ cống hiến đó, thì thật sự đó nó sẽ không có một cái effect nhiều này. Cho nên tổ chức nào vậy các bạn? Cho nên như khi bạn không ở trong hội tứ biên phụng sự, bạn đi ở một cái hội nào khác, cái chỗ nào khác, thì bạn cũng phải đi từng cái scale, mình gọi là cái participation level đó đó, đi từng cái phần, từng bước vô thôi, chứ không có cái gì hơn cả. Cho nên cái đó làm cho mình suy nghĩ rất nhiều về một cái hành vi mình gọi là organizational là behavior, tức là cái hành vi của một cái tổ chức đó. Khi mình tham nhập, khi mình thâm nhập vào thì mình sẽ thấy rằng là mình không còn có một cái sự suy nghĩ lúc nào mình cũng chê bai tổ chức này tổ chức kia, và mình không còn cái sự ngây thơ là mình tìm một cái tổ chức hoàn thiện để mình ở đó làm việc nữa, mà mình hiểu rằng là tại ra là tất cả tổ chức đó đều là được thành thành hình bởi cái số người đó mà có cái tâm thức là fan, hay là cái số người tâm thức là nobody, hay cái số người tâm thức là somebody, hay cái số người mà tâm thức là đạo dẫn hay là pháp dẫn. Cho nên khi mình bắt suy nghĩ như vậy rồi thì càng lúc mình càng thấy mình càng nên nhân từ hơn chút, mở rộng cái lòng tha thứ hơn chút, thôi đi những cái chuyện không đáng làm, và lúc nào mình cũng tùy duyên cả, nhẹ nhàng như nước chảy, và lúc nào cái tâm hồn mình cũng khai mở, và cuối cùng đối với mọi người đó thì lúc nào mình cũng tiếp thông để cho mình có một cái sự cảm thông và thông cảm về mọi chuyện người ta làm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cái bài này là bài khá dài trong cái Dharma Espresso, nhưng mà hôm nay chủ nhật mà các bác, thì trước khi đi nhà chùa, đi nhà thờ như nào thì các bác có thể lắng nghe 26 phút cái bài của thầy nói chuyện về cái level mà quả rất là quan trọng, mà cần có cái sứ mạng, đó là cái level mình gọi là đạo quả hay là pháp quả.